Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ hai với đề tài Gia Phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 1 từ câu 1 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Matthew chương 1 từ câu 1 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Gia Phổ Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Judah bởi Thamar sinh Phare và Sarah. Phare sinh Esrom, Esrom sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Naasson, Naasson sinh Sinmon, Sinmon bởi Rahab sinh Bo-o, Bo-o bởi Ruter sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh vua David. David bởi vợ Uri sinh Salomon, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abiya, Abiya sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Osia, Osia sinh Jotam, Jotam sinh Acha, Acha sinh Ezechia, Ezechia sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josia. Josia đang khi bị đày qua nước Babylon sinh Jeconiah và anh em người. Khi đã bị đày qua nước Babylon thì Jeconiah sinh Salathian, Salathian sinh Sorobaben, Sorobaben sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Aso, Aso sinh Sadok, Sadok sinh Achim, Achim sinh Eliud, Eliud sinh Eleasa, Eleasa sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Joseph là chồng Mary, Mary là người sinh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David, hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Phần triển khai bài học. Phúc âm Matthew bắt đầu với bản danh sách truy nguồn gốc tổ tiên và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu để làm ứng nghiệm các lời tiên tri về Ngài, là đấng Mêsia đã được phán hứa hàng trăm năm về trước, vì đã có lời tiên báo rằng Ngài sẽ là con cháu vua David, sẽ được sanh ra bởi một nữ đồng trinh. Và điều đó đã được bày tỏ ra cách hiển nhiên tại đây, trong Matthew chương thứ nhất. Phả hệ của Ngài bắt đầu từ Abraham, trải dài qua 42 thế hệ, được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 14 thế hệ. Có mấy điều chúng ta cùng nhau suy gẫm và rút ra bài học từ trong bản gia phổ này. Điều thứ nhất, sự liên quan đến bản danh sách phổ hệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cách thức mở đầu sách Phúc Âm Matthew là liệt kê bản danh sách gia phổ, có thể làm cho độc giả ngày nay hơi chán nản khi đọc đến. Tuy nhiên, đối với độc giả ban đầu của ông là người Do Thái, thì đây là phần vô cùng quan trọng, vì gia phả này giúp cho người ta biết rõ bối cảnh, nguồn gốc của đấng Mêsia. Đức Chúa Giê-xu là tên của một con người có thật trong lịch sử. Christ là tên đi kèm nói lên chức vụ của Chúa Giê-xu, là đấng Messiah hay là đấng chịu sức dầu. Cha phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu ra từ Abraham, người đầu tiên nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, và từ vua David, người được Chúa chọn để thiết lập vương quốc Israel. Sự xuất hiện của đấng Messiah được mô tả là sự hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời và được mặc khải trong Cựu Ước, vì ý định ấy đã được thi hành qua sự trải dài của lịch sử dân tộc Israel trước khi đấng Messiah đến. Có quá nhiều biến cố xảy ra cho tuyển dân của Đức Chúa Trời. Thật ra, sau kết lại chỉ là một chuỗi sự kiện lịch sử kỳ diệu, không ngoài mục đích là sự hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời trong đấng Messiah của lời hứa. Điều thứ hai, bản gia phổ cho chúng ta một bằng chứng hay một công bố để chứng minh rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con cháu của vua David, là dòng dõi của Abraham theo phương diện xác thịt. Abraham và David là những người được ủy thác lời hứa về đấng Messiah sẽ đến. Lời hứa về nguồn phước đã được ứng nghiệm cho Abraham và dòng dõi của ông. Về quyền thống trị cũng được hoàn nghiệm trên David và hậu tự. Cách sắp xếp bản gia phổ chia thành ba giai đoạn lớn của lịch sử Israel cho chúng ta thấy được bàn tay tể trị đầy quyền năng và ý định đời đời của Đức Chúa Trời, và cũng để chứng tỏ Chúa Giê-xu là ai. Giai đoạn thứ nhất, từ Adam cho đến David có 14 đời, mô tả ý định tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng con người rất cao trọng. Sáng Thế Ký chương 1, câu 27 cho biết, Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng con người để cai quản muôn loài mà Ngài đã dựng nên. Sáng Thế Ký chương 1, câu 28 chép, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Với ý định tốt lành của Đức Chúa Trời, con người được tạo dựng để làm vua trên muôn loài. Với giai đoạn đầu của bản gia phổ, loài người đã sinh sản thêm nhiều, và đến đời thứ 14, David đã là vua. Vị vua hùng mạnh nhất của dân Israel cai trị trên một dân tộc, một đất nước hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Sự nhắc đến chức vụ của vua David là nhấn mạnh đến tính cách hoàng tộc của bản gia phổ này. Giai đoạn thứ hai, từ vua David đến Jeconiah có 14 đời. Nó lên sự thất bại của con người, đánh mất sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Con người không còn kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ mệnh lệnh của Ngài nữa. Thay vì yêu mến Đức Chúa Trời và làm tôi tớ của Ngài, thì con người lại phản nghịch cùng Chúa và làm nô lệ cho tội lỗi. Hậu quả của sự quay mặt khỏi Đức Chúa Trời, đó là hình phạt bị lưu đày làm nô lệ trên đất của quân thù. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã cảnh cáo cho dân Israel từ lúc ban đầu, khi Môi-se còn dẫn dắt ra khỏi xứ Ai Cập đi về miền đất hứa. Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời, Dân Số Ký chương 14 câu 8 và Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 6, sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Giai đoạn thứ 3, từ Jeconiah cho đến Joseph có 14 đời, cho thấy lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời cho con người được phục hồi. Để phục hồi địa vị và sự cao trọng mà con người đã đánh mất, Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sanh xuống trần gian làm người. Ngài chính là đấng Messiah đã được hứa ban cho dân sự, là đấng đến để giải cứu con người ra khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi. Mary là người mẹ về phần xác của Chúa Cứu Thế, còn Joseph, con cháu vua David, là chồng của Mary. Từ đầu bản gia phổ chúng ta thấy Matthew viết Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, vân vân. Và cứ thế tiếp tục cho đến đời Joseph thì Matthew viết Jacob sinh Joseph là chồng Mary, Mary là người sinh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Matthew hết sức khéo léo cho độc giả thấy Joseph là người cha theo pháp lý của Đức Chúa Giê-xu, bởi vì Joseph là người chồng hợp pháp của Mary, nhưng chỉ có vậy thôi, và Mary là người sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu bởi Đức Thánh Linh, chứ Ngài không sinh ra theo công lệ tự nhiên. Và như vậy cũng có ý nghĩa là Chúa Giê-xu không có quan hệ huyết thống với Joseph. Matthew chương 1 câu 20 ghi rõ rằng Joseph vâng lời thiên sứ đem Mary về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi Mary sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Điều thứ ba, về những phụ nữ trong gia phổ, tại sao những phụ nữ lại có tên trong bản gia phổ trong khi phong tục Do Thái không hề đưa tên phụ nữ vào gia phổ? Việc ghi tên những phụ nữ vào bản danh sách này là điều bất thường. Tuy nhiên, từ thuở ban đầu Đức Chúa Trời đã nói đến điều này, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ sẽ nghịch thù nhau. Ở đây, chúng ta thấy có tên bốn người phụ nữ đã xuất hiện. Dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, hàng rào phân biệt nam nữ đã bị hạ xuống. Hai người trong số họ thuộc về dân ngoại, Rahab và Ruter. Điều này cho thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoạch định cứu cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Rồi ba người trong số họ thì không đạt đến tiêu chuẩn đạo đức: Tama, Rahab và Bathsheba. Đây là một bằng chứng thêm vào ân sủng của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu chuộc tội nhân. Chúa cứu luôn cả những tội nhân xấu xa nhất. Điều thứ tư, câu 17 chép: Như vậy, từ Abraham cho đến David, hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến Đấng Christ lại cũng có 14 đời. Ba giai đoạn 14 đời, tổng cộng là 42 đời, bao gồm cả hai thời kỳ được cai trị bởi thần quyền, tức là dưới sự chăn dắt trực tiếp của Đức Chúa Trời, rồi thời kỳ kế tiếp với hệ thống tổ chức quân chủ, tức là có vua cai trị, và đến thời kỳ lưu đày làm nô lệ, bị kẻ thù cai trị. Điều thứ năm, hơn 2.000 năm dài, từ Abraham cho đến Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, dân tộc Israel là một đứa con được cha yêu thương nuôi nấng, chăm sóc. Đứa con lớn đã đi theo ý riêng mình, không muốn lệ thuộc cha mình nữa. Đứa con bị đời vùi dập cho tan tác. Người cha nhân từ, dẫn dõi mắt trông theo, tuy nó phản nghịch. Người cha tha thứ và ra tay cứu giúp đem nó về, phục hồi địa vị làm con, hưởng mọi quyền lợi từ người cha giàu có và quyền thế. Lịch sử dân tộc Israel được thu gọn trong bản gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một bài học quý giá cho chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nhưng mỗi người cứ sống theo ý riêng mình như lời tiên tri Ê-sai. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nhưng vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Ngài không muốn cho một ai chết mất, Ngài muốn cho mọi người ăn năn. Chúa mở cho chúng ta một con đường để quay về cùng Cha. Đó là sự giáng sanh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta sẽ tiếp tục học trong những tuần tới. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Matthew mở đầu sách Phúc Âm bằng một bản gia phổ dài với những cái tên khó đọc và khó nhớ? Câu hỏi thứ hai: Những người phụ nữ được đưa vào bản gia phổ cho chúng ta bài học gì hôm nay? Câu hỏi thứ ba: Có bài học gì có thể áp dụng cho bạn khi học về bản gia phổ này? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew, chương 1, từ câu 1 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ ba trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giê-xu cam chịu xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn ấy giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu.